You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Điều tra do The Fish của SBS tiến hành đã truy vấn một cuộc điện thoại lừa đảo gọi đến Úc bởi các tổ chức tội phạm đóng tại Đài Loan. Các tổ chức này cho các thành viên của nó thuê tài sản và thiết lập các trung tâm cuộc gọi ở các quốc gia khác để tìm kiếm các con mồi đặng lừa đảo. Sau đó các cuộc gọi có thể được thực hiện từ bất cứ nơi đâu. Một sinh viên mà chúng tôi tạm gọi là Sao Chen đang học tại Úc. Một ngày cô nhận được một cuộc gọi bằng tiếng Hoa, thoạt đầu nói với cô rằng cô có một bưu kiện từ dịch vụ chuyển phát nhanh DHL. Sau đó, cô được chuyển tiếp cuộc gọi đến một người đàn ông, tự nhận mình là một sĩ quan công an cấp cao của Trung Quốc. Người này nói với cô rằng cô đang gặp rắc rối lớn do liên quan đến hoạt động tội phạm tài chính xuyên quốc gia của một tên tội phạm khét tiếng. Ông ta sau đó gửi cho Sao Chance một tờ giấy trên đó có ảnh của cô để chứng minh rằng cô đang bị điều tra và nếu không hợp tác, cô có thể sẽ bị đi tù.
Điều đó với tôi là không thể tin nổi. Tôi tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra với tôi thế này?
Trong khoảng 10 ngày, Sao Chance đã chuyển gần 500.000 đô la cho người đàn ông nói trên, cũng như những đồng sự khác của hắn ta. Và khi cô hết tiền, chúng lại bày cho cô cách nói dối cha mẹ cô hiện đang sống ở Trung Quốc để kiếm thêm tiền. Mẹ của Sao Chen nghĩ rằng đó là khoản tiền đặt cọc liên quan đến chiếu kháng của con gái mình và số tiền đó sẽ nằm trong tài khoản ngân hàng mà thôi. Ngoài ra, Sao Chen còn vay mượn thêm từ người thân trong gia đình và bạn bè để gửi cho những kẻ tự xưng là công an nói trên. Sao Chen chỉ là một trong nhiều trường hợp bị dính bẫy lừa như vậy. Tính ra thì các nạn nhân nói tiếng Hoa tại Úc đã mất hơn 9 triệu Úc Kim bởi các vụ lừa đảo kiểu này. Người đứng đầu cơ quan điều tra thuộc Cảnh sát Liên bang Úc, Glenn Fischel, nói rằng việc tìm kiếm thủ phạm có thể rất khó khăn.
Đây là những tên tội phạm chuyên nghiệp. Chúng sống bằng cách lừa đảo tiền của các nạn nhân. Đơn giản là vậy.
Mà không chỉ tại Úc, những nạn nhân của hình thức lừa đảo kiểu này còn trải khắp toàn cầu, từ New York, Hoa Kỳ đến New Zealand. Các nạn nhân này có một điểm chung là họ đều nói tiếng Trung Quốc. Và trong một số trường hợp khác, các nạn nhân được cho biết họ đang đối mặt với tội hình sự và có thể sẽ bị dẫn độ về Trung Quốc. Hay họ bị buộc phải giả vờ rằng họ đang bị bắt cóc. Và rồi những hình ảnh của họ đang bị trói tay, trói chân, bị bịt miệng, sau này sẽ được dùng để tống tiền cha mẹ của họ. Trong năm 2015, Cảnh sát Liên bang Úc đã đóng cửa một trung tâm cuộc gọi chuyên lừa đảo như vậy ở Brisbane, tiểu bang Queensland. Trong trường hợp này, những kẻ lừa đảo là người Đài Loan, còn nạn nhân của chúng đến từ Trung Quốc. Cơ quan đầu sỏ của mạng lưới tội phạm có tổ chức này thường đóng tại Đài Loan và chúng làm việc trong bóng tối hòng tránh các cuộc săn lùng của cảnh sát. Ông Fisher giải thích thêm.
Các nhóm tội phạm có tổ chức thường phân định ranh giới nạn nhân để lừa đảo kiểu như vậy. Chúng biết khả năng dẫn độ và cũng hỗ trợ lẫn nhau để lừa đảo.
Awei, tên của nhân vật đã được thay đổi, làm việc cho một nhóm lừa đảo kiểu như vậy với nhiệm vụ tìm kiếm các con mồi để lừa đảo.
Chúng tôi muốn kiếm thật nhiều tiền trong một vụ. Kỷ lục của tôi là có ngày tôi kiếm được tới 220.000 đô la.
Awei sống tại Đài Loan, nơi mà theo ông không thiếu những người sẵn sàng làm những công việc kiểu như thế này.
Khi nghe nói đến số tiền có thể kiếm được mỗi ngày, dù biết đó là một trò lừa đảo, họ vẫn sẽ bất chấp.
Giờ thì Awei đã thôi làm công việc đen tối này. Ông có lời khuyên với các nạn nhân như là Sao Chen chẳng hạn.
She has to consider these people are experts.
Cô ấy sẽ phải suy xét bởi những kẻ lừa đảo đã thành chuyên gia rồi. Chúng rất giỏi về chuyện đó.
Sao Chen nói rằng bất cứ ai nhận được các cuộc gọi kiểu như vậy, hãy trao đổi với gia đình và bạn bè trước khi chuyển tiền.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.